Tấm lụa đào, chương 1. Ông Tư thức dậy sớm ra vườn tưới cam như thường lệ. Ông đã chăm chút mấy chùm cam từ 10 bữa nay. Ông dựng chiếc gào mo vào gốc cam và ngước lên nhìn. Kiến vàng bỏ ổ trống bụng vì kiến hôi. Lũ bất lương này từ đâu tới phá, làm đồng loại tan nát cửa nhà. Ông quẳng nhánh cam xuống, bẻ một chùm trái ửng dạ, nghiêng qua lật lại xem xét. Kiến vàng thưa thì cam sẽ ít nước và chai dần. Phải đánh đuổi chúng thì vườn cam mới tốt được. Ông Tư tưới xong, đem cam vô nhà. Thì thằng Minh cũng vừa thức dậy. Đêm qua nói với thằng Bảo, hai anh em đi cắm câu được một cặp cá lóc cháo. Ông Tư nói với con: "Con đem cam với cá biếu cho thầy Tám trước khi nhập trường nghe con." Thằng Bảo đang ngủ, nghe nói ngồi bật dậy, phóng xuống đất: "Ôi, ba để con dẫn ảnh đi đường tắt cho mau nghe ba." Thằng Bảo định lấy sợi dây lạc cà xỏ ngang cá, còn Minh thì cầm mấy trái cam. Nhưng ông Tư nói:
"Ê, món gì mình biếu cho thầy thì cũng phải ngon lành và trang trọng. Cam thì để trong rổ cho nó khỏi dập, còn cá thì bỏ trong vỏ đàng hoàng. Vậy mới phải là cái lễ của trò đối với thầy chứ con. Con nên nhớ câu à, không thầy đố mày làm nên nghe con." Hồi ba đi học chữ nho đó, ông nội cứ luôn luôn nhắc nhở cái câu à, quân sư phụ.
Bà Tư bắt thêm cặp tre vàng mộng và xúc một quả nếp trắng, đặt mấy quả cam vào rồi dặn Minh: "Con bưng cam và nếp để thằng Bảo nó xách cái vỏ cá. Mà nó bưng nếp tới, chứ để nó bưng nếp tới đó không còn một hộp à." Vậy là anh em khởi hành. Thầy Tám dạy trường xóm, trường của thầy cứ dời chỗ luôn. Có khi là mái nhà của cha mẹ học trò hảo tâm, có khi chỉ là cái chòi trống của người nhà giàu để dành chất củi. Chỗ nào không dột, nắng không chói, đủ lót một cái bàn hoặc bộ gián thì đó có thể là nơi dạy học của thầy. Thầy không học trường sư phạm, nhưng cả trăm trẻ con trong xóm, đứa trước đứa sau đều đến đây thọ giáo. Nhiều đứa đã vô trường làng, lên trường quận, trường tỉnh. Trong số đó có Minh. Thầy dạy suốt năm không bãi trường, không hạn chế tuổi học trò, không có lớp riêng biệt. Đứa nào tới thầy, thầy tùy trình độ mà dạy, từ ABC đến toán nhân một con, toán chia hai con, 10 đứa 10 lớp, không đứa nào học giống đứa nào. Tiền công của thầy được cha mẹ học trò quy định là 1 đồng một tháng, nhưng có nhiều người đền ơn thầy 2-3 cắc, còn lại thì đem bầu bí, gạo, nếp, cá, mắm bù vào. Thầy Tám vui lòng nhận tất cả, không kèo nài. Thầy dạy ở xóm lâu lắm, không ai nhớ được mấy chục năm. Có gia đình cha học chữ của thầy, rồi con cũng học chữ của thầy. Nói gì anh em như Minh và Bảo. Vừa đi Minh hỏi em: "Mấy giờ thì thầy lên lớp vậy em?" "Ôi, tụi em tới chừng nào thì thầy dạy chừng đó thôi à. Khi ở nhà có chuyện cha mẹ tới kêu gì thì xong rồi trở lại học tiếp." Minh sực nhớ ra hồi trước mình cũng vậy, cứ tới học chừng nào thuộc thì thầy phóng bài mới, chứ đâu có cái thời dụng biểu giờ nào bài nấy như ở trường nhà nước. Bảo dắt anh đi len lỏi qua hè nhà của bà Bảy, người đạo cao đài, thường mua nấm mối của Bảo. Băng qua vườn ông Hai Nghi, đạo Thiên Chúa, xẹt qua trước cửa nhà ông Tám Kỳ, chuyền trên đầu bụp lá qua xẻo nhỏ của ông Bộ. Toàn là những đoạn đường mới trong vườn, do lũ học trò mở mang để đi ngang về tắt cho mau. Ở tỉnh, mang guốc trên mặt đường tráng nhựa, vừa đi vừa hút gió nhạt tây khỏe ru, bàn chân không khi nào bị dấp. Còn ở đây, mặt đất đầy lỗ chỗ chân trâu, đầu bập lá nhọn như gươm, cũng phải bước lên. nhiều khi phải đi cây cầu mọc, chạy dù qua thân cây ma cao vắt ngang mương, nếu đi chậm sẽ té. Có quãng lại phải lết mình qua kẹt lá bươn tới. Con đường ngoằn ngoèo này bảo thuộc lòng, và đi nhanh như gió làm anh nó bước theo mướt mồ hôi. Đang đi bỗng bảo đưa cái giỏ cá cho Minh Sách. Anh hai à, để em bắt tụi còng gió đỏ xanh này chơi nghe anh hai. Nói xong nó lội xuống mương. Nó bắt còng gió xong rồi lại lơ lên. Ơi, để em móc cái hang này cái chút đã. Hang gì mà móc vậy Bảo? Bảo trỏ vô mé bờ có dấu đất đùng quả quyết. Nè anh thấy không, cái dấu chân ếch còn mới tinh nè. Nói xong nó thò tay vô hang, miệng liến thoắng tía lia. Ha ha, để em bắt cái cặp ếch này về cà ri cho ba nhậu hang. Đã rồi, ha ha. Bỗng Bảo ré lên rồi rút tay ra. Một con cua biển già ngính đeo dính lấy tay cậu bé. Bảo dung mạnh nhưng chú cua không sức. Hai chiếc càng cua kẹp cứng tay Bảo như cái kìm sắt. Bảo nhăn nhó nhưng không có vẻ hốt hoảng. Có lẽ cậu bé đã từng bị cua kẹp nhiều lần nên không sợ. Cậu đưa tay lên mé bờ bảo Minh. Ôi anh lấy cái cục đá kia kìa, anh nện thẳng lên lưng nó giùm em coi. Minh buông vỏ cá và quả nếp xuống làm theo lời Bảo. Con cua bị đập bể mu, càng rụng lìa thân nhưng vẫn còn kẹp dính tay thằng nhỏ. Bảo đưa tay lên miệng cắn rớp rớp như nhai xương giòn. Hai chiếc càng cua rớt xuống bùn với mấy giọt máu. Bảo quệt dầu quần giọt lên bờ, đưa tay lên miệng hút máu, vứt lá nhai đắp vào vết thương, rồi nhặt chú cua rớt ngư bỏ vào vỏ một cách thoải mái. Hai anh em lại tiếp tục đi. Minh thương em, Minh nói. Ây da, cái càng cua bén quá ha em, lũng thịt sâu không em? Bảo không trả lời theo câu hỏi mà lại cào nhào. Cái thứ đồ vô duyên, nhà của người ta lại nhảy vô ở càng. Hả? Em nói cái gì vậy, nhà gì, của ai vậy em? À, anh không biết chứ, đó là cái hang ếch. Cua nó tới, ếch sợ nên bỏ đi, cua chiếm lấy. Chứ nếu là hang cua, em biết liền hà. À, cua bò khác giấu chân ếch, anh biết không? Tại vì em sơ ý nên mới bị nó kẹp đó chứ. Ê, à, gần tới trường chưa vậy em? Còn chút xíu nữa à. Bộ bữa nay em không đi học hả? Anh sắp lên tỉnh nên ba biểu em ở nhà chơi với anh. Mai em sẽ phụ khiêng tiếp đồ của anh vô chợ đưa lên mua xe. Chứ mình anh giác sao nổi. Nói vậy chứ anh thích đi đò hơn. Minh nhìn chú cua bị thương trong vỏ lắc đầu. Trời ơi, cái con cua bầm dập như vậy sao mà cho thầy được em? Anh không biết chứ, nó mà có còn nguyên đi nữa cũng không có cho thầy được đâu. Sao vậy? Trời ơi, vì ông thầy ổng rụng răng hết rồi, nhai sao mà bể được. Minh sực nhớ ra, thời gian qua hồi Minh học giữa lòng cho tới bây giờ đã bao nhiêu năm rồi. Lúc đó Minh nhỏ hơn Bảo bây giờ. Tới trường có khi ông Tư phải cõng đưa tới. Bỗng Bảo hỏi bất ngờ. Anh Minh à, anh ở trển anh có gặp cái ông Cạc Nô không anh? Ông Cạc Nô nào? Cái ông ở trên trển đó mà. Không, anh đâu có gặp ông Cạc Nô nào. Sao thầy nói là ông ở trên đó mà. Minh chợt hiểu ra ông Cạc Nô là ai rồi. Ông ta ở trong sách luân lý giáo khoa thư. Minh được thầy dạy ở trường làng. Sao bây giờ học trò trường xóm như Bảo mà cũng học. Tội nghiệp cái bộ óc non nớt của Bảo, có biết Cạc Nô là ai mà cũng nhớ. À, thầy nói ông Cạc Nô ra sao em? Minh hỏi. Thằng Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Thầy nói ông Cạc Nô đó hồi nhỏ ổng với thầy á, ổng học với thầy xóm như là tụi em bây giờ học với thầy Tám gì nè. Khi lớn lên á ổng làm quan rồi ổng trở lại trường thăm thầy. Anh biết không, thầy đã già mắt yếu nhìn không ra, ông ta mới nhắc lại là dạ thưa thầy, Tôi là Cạc Nô đây, thầy còn nhớ tôi không? Vậy đó. Rồi nó hỏi anh, hồi trước bộ thầy không có dạy cho anh sao? Không có. Anh vô trường chợ rồi mới học chứ. Cái ông Cạc Nô đó bây giờ ở đâu vậy anh?
Ổng ở bên Tây á, chứ không ở bên này đâu.
Thằng Bảo ngớ ra, nó không biết bên Tây là ở đâu. Nó nghe Ngô cười.
Vậy mà em cứ tưởng ổng bên mình và ổng cũng học một thầy với anh và em như vậy chứ.
Minh vuốt đầu em, không phải vậy đâu em à. Đó là chuyện bên Tây chứ không phải là chuyện ở bên mình.
Anh bộ bên mình không có ông Cạc Nô sao anh?
Cái đó có chứ sao không, nhưng tại vì không có ai viết ra được.
Thằng Bảo dắt Minh đi một chập nữa thì tới trường. Nó dừng lại khẽ bảo với vẻ mặt nghiêm trang,
anh à, ông thầy đã cưới vợ chứ không có ở cu ki như trước nữa.
Ủa, hồi nào sao anh không biết?
Lâu rồi, thầy có con trai bằng em vậy nè. Nhà bà thầy bây giờ là trường học đó anh. Anh nhớ chào bà thầy luôn nghe.
Thầy đã có vợ, có con. Chuyện đời đã thay đổi nhiều mà Minh gì mài miệt. Với Bút Nghiên cứ tưởng là mọi việc đều như cũ, trong lúc không có gốc cây ngọn cỏ nào còn nguyên, không có người nào còn trẻ như trước. Mãi lo học hành, lắm lúc Minh cũng không nhớ tới thầy xưa, bạn cũ.
Thằng Bảo vô lớp, bạn học của nó trố mắt nhìn vì theo sau nó có người lạ, mặt mũi trắng trẻo, bảnh trai. Thầy Tám đang giảng bài, ngưng lại, tuột mắt kiến xuống khỏi sống mũi để nhìn.
Thằng Bảo nhạy miệng nói trước.
Dạ thưa thầy, ba cháu biểu đem cho thầy ít trái cam, một lít nếp và cá lóc cá trê.
Nói xong nó đem quà vật thẳng xuống bếp đưa cho bà Tám, nhân tiện xin miếng vẽ để rịch vết thương rồi ra ngồi học như thường. Còn Minh thì đứng tần ngần trước mặt ông thầy cũ mà tưởng người nào khác.
Râu tóc thầy bạc trắng, thân hình gầy nhom, mắt nheo nheo như muốn hỏi chú là ai.
Minh qua phút bàng hoàng chắp tay cúi đầu.
Dạ thưa thầy, con là Minh đây thầy. Thầy còn nhớ con không?
Minh đó à? Nói vậy nhưng thầy vẫn chưa xác định Minh là ai.
Dạ, bé Minh nhõng nhẽo của thầy. Hồi xưa thầy thường cho kẹo dừa nè thầy.
Rồi một đứa học trò giọt miệng.
Dạ anh Minh, là anh thằng Bảo đó thầy.
À dạ vậy hả, lâu nay con đi đâu?
Dạ thưa thầy, con vẫn còn đi học.
Ông thầy già nheo mắt, kéo kiến lên như để nhìn cho rõ hơn mắt trần. Vì trong đời ông dạy đến cả trăm học trò, có thể có dạy ba trò Minh chứ không phải chỉ có một.
Con học ở đâu bây giờ?
Dạ thưa thầy, con học ở trên tỉnh thầy ạ. À,
trời đất, xa dữ vậy sao con?
Dạ. Ông thầy già lại tuột mắt kiến xuống, bước tới non sát mặt Minh như để nhìn cho gần thêm. Đây là Minh nào? Ông không ngờ trong đám học trò xưa của ông lại có đứa lên tận tỉnh. Ở đó nó học những gì ông cũng không tưởng tượng ra, chỉ biết trên tỉnh là xa, xa lắm. Và cả đời ông cũng chỉ nghe chứ chưa đi tới đó bao giờ.
Bà thầy từ bếp bước ra nhắc cho chồng.
À, cái thằng cháu Minh này ở xóm Cổ Cò đó ông. Ông già nó là chú Tư. Chú vừa tới nhờ mình coi ngày giùm đó. Ông quên rồi sao?
Tôi nhớ ra rồi. Coi cái ngày đám hỏi cho nó đó mà.
Thầy Tám nheo nheo mắt rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nói với vợ.
Nói vậy là tôi coi ngày đám hỏi cho cái thằng này đây hay sao?
Ừ, nó đó chứ còn ai nữa.
Trời ơi, mới ngày nào nó tới học với tôi phóng bài sổ đứng cho nó đồ. Nó làm đổ mực bít cả trang giấy rồi khóc đòi về. Vậy mà bây giờ đã lớn cỡ này rồi, mười mấy năm rồi tôi đâu có gặp lại nó lần nào. À, ông nói mấy năm trước chú Tư có đem bánh tét bánh phồng tới cho ông vào ngày mùng 2 Tết đó. Rồi năm nào bãi trường nó cũng tới thăm ông mà. Ờ, vậy thì tại tôi quên. Con nít đông quá làm sao tôi nhớ hết. Rồi thầy Tám quay lại nói với Minh: con học tới lớp mấy rồi? Dạ thưa thầy, năm nay tựu trường trở lại là con lên năm thứ tư. Ủa, sao kỳ vậy? Thầy nhớ hồi lớp 3 trường làng là con mới có 7 tuổi, sao bây giờ con lại xuống lớp 4? Minh lễ phép thưa: dạ thưa thầy, năm thứ tư là năm cuối cùng của ban trung học, chứ không phải lớp 4 trường làng thưa thầy. À chà chà, vậy sao? Dạ, vậy thì sau khi đậu bằng thành trung, con có thể xin về dạy như lớp nhất ở trường làng rồi phải không con? Dạ, dạ đúng rồi thầy. Trời đất, con đã học lên tới đó rồi sao? Thầy Tám sửng sốt dây lâu. Vậy mà thầy đâu có hay. Ông thầy xóm đứng lặng, nhìn đứa học trò của mình. Ông mường tượng ra con đường nó đã đi và con đường nó sắp tới. Ông lẩm nhẩm: cha hơn con hơn cha. Con hơn cha là nhà có phước, trò hơn thầy, trường càng có phước hơn. Thầy Tám không ngờ mình lại có một đứa học trò như Minh. Tội nghiệp, học giỏi vậy mà không quên ông thầy dở lòng. Thầy Tám quay lại đám học trò nhem nhuốc. Thầy nói: thầy có bao nhiêu chữ thầy dạy hết cho các trò, nhưng các trò phải nhớ mà ráng học nghe. Đám học trò ngồi lặng im trố mắt nhìn. Thầy Tám khuyên chúng như vậy, nhưng thầy có biết là rất khó khăn cho chúng. Chúng nó phải giữ em cho cha mẹ đi cấy đi cày. Chúng phải đem thân đi ở đợ khi chưa học hết dần xuôi, dễ gì làm bạn lâu đời với cây bút, tờ giấy. Học cao như Minh trong làng có được mấy người, chữ nghĩa quý thật, nhưng chữ quý với người biết giá trị của chữ nghĩa, còn ngoài ra chữ nghĩa là vô nghĩa. Dân mình cam đành chịu dốt không phải vì không biết quý chữ nghĩa, mà vì người cai trị khinh miệt chữ nghĩa. Gặp học trò cũ giỏi giang, thầy rất vui, nhưng bụng lại bùi ngùi. Vài năm nữa đây, già yếu mắt mờ, thầy cũng sẽ nghỉ dạy. Dầu mến yêu, thương hại cho đoàn hậu tấn, thầy cũng phải tạm biệt chúng. Đúng hơn là chúng đang xa dần thầy. Thóc cao gạo kém, cha mẹ đâu có để cho con rảnh rang đi học. Hầu được 5-3 cái chữ dắt dưng, dắt lưng ra đời. Tiền bạc có ý nghĩa hơn, muốn làm một lá đơn bỏ ra đồng bạc là có liền, còn muốn tự tay viết một lá đơn phải mất tới 10 năm, tới trường miệt mài. Làm sao thầy Tám nói được nỗi buồn của một ông thầy xóm biết nghĩ xa. Thầy Tám sực nhớ hồi thầy còn nhỏ, làng này chưa có trường chợ, con nít không biết trường là cái gì. Một lần có người Pháp chạy xe hơi tới chợ làng, bỗng xe tắt máy. Ông ta nói không ai nghe được, cả chục người bu quanh, Pháp Việt đề huề bằng cách mạnh ai nấy quơ, quơ tay quơ chân, không ai hiểu ai. Người ta chạy đi tìm một người biết tiếng Pháp, nhưng không có. Cho tới bây giờ là 50 năm mới có trường làng và một người như Minh. Thầy Tám bèn hỏi Minh: bây giờ mà rủi tay tới đây, con có nói được với họ không? Dạ thưa thầy, được chứ. Được mà nhiều hay ít? Dạ thì họ nói bao nhiêu con nói bấy nhiêu. Mẹ ơi, con giỏi vậy sao? Rồi thầy Tám tiếp: con của ông hội đồng gì ở làng bên đó, nghe nói đi học ở đâu đó xa lắm, mà khi về nhà chỉ được cái bằng cấp nhãi đầm. Cái bằng cấp nhảy đầm thì để dành cho tay đầm nó nhảy, chứ mình có biết lấy làm cái gì. Người mình đâu có biết nhảy ba cái thứ đó. Còn lên trển ráng học hành cho thành tài, để đáp đền ơn chính chữ cù lao, và để lập thân ngang công. Chớ có theo cái phường lố lăng vô học, lúc nào cũng khoe tiền nhiều áo tốt, còn đầu óc thì trống rỗng như cái lóng tre không mắt. Minh dạ. Rồi Minh khẽ cúi đầu mà nghe khóe mắt nóng ran. Minh thương thầy lẫn xót xa đàn em trẻ dưới mái trường tối tăm, trong cái xó hốc vô danh này. Cứ như nhịp độ xưa thì năm 10 năm nữa con nít mới hết đi học trường xóm như hiện nay. Bỗng đâu có bóng người xuất hiện ngoài ngõ, thầy Tám ngó ra. Trong dáng người và cách ăn mặc của khách thì thầy biết không phải là người trong xóm. Thầy lẩm bẩm: "Đây chà, cái con chim khách thiệt là linh. Nó mới kêu tối hôm qua trước cửa nhà, giờ thì đã có khách." Thầy Tám vừa bước ra thì khách đã vào tới quá nửa sân. Trông ông ta không trẻ hơn thầy Tám là mấy. Đầu bịch khăn đen, quần trắng, áo dài đen, chân đất, cặp nách cây dù đen cán ngoéo, vai mang một bọc vải khá lớn, tay xách một chiếc bình tích sành trắng. Thầy Tám chưa từng gặp ngược một người nào như vậy nên rất bỡ ngỡ, không biết phải tiếp đón ra sao. Thì khách nói bằng một giọng trọ trẻ khó nghe và tiếng ạ hơi lạ tai: "Thưa bác, tôi là người ở đằng ngoài vào đây bán thuốc cao và trà đén." À, thuốc cao và trà đén, đó là những món thầy từng nghe nhưng chưa thấy. Khách hơi khựng lại trước cửa, học trò rụt rịch đứng dậy theo phép lịch sự của thầy dạy. "À, xin lỗi, tôi đến không đúng lúc, làm phiền gia chủ." Khách tỏ vẻ lịch thiệp: "À, không sao, xin mời vào." Thầy Tám đưa khách lên nhà trên, nhắc ghế mời ngồi. Người khách nói: "Xin gia chủ cứ tự nhiên dạy trẻ, tôi ngồi đây chờ mãn lớp sẽ thư chuyện." Minh định bụng chào thầy ra về, nhưng thấy khách có vẻ khác thường nên nán lại chơi. Thấy khách ái ngại, Minh bước lên chắp tay thưa: "Thưa thầy, để con dạy các em thay cho thầy, để cho thầy tiếp khách." Khách nhìn Minh hơi ngạc nhiên vì gương mặt khôi ngô và dáng điệu bậc thiệp. Thầy Tám giới thiệu Minh. Người khách gật gù: "Hậu sinh khả úy, một cạc nô tân thời chăng?" Người khách đặt chiếc bình tích lên bàn, mở chiếc bọc rồi lần lượt lấy ra từng món. "À, đây là quế khâu, trị đau bụng. Đây là trà đén, uống tiêu cơm. Đây là mật gấu, trị bá trứng. Còn đây là thuốc cao, trị đau lưng, nhức đầu, nhức xương. Và xin lỗi gia chủ, ở nhà gia chủ có sẵn nước sôi hay không? Cho tôi xin một chút để pha vài chén trà, mời gia chủ nếm thử." Thầy Tám đi xuống bếp, đem cả cái siêu nước đang sôi và lấy hai cái tách sành để trên bàn. Người khách móc túi lấy con dao nhỏ, gọt mấy lát quế vào tách rồi rót nước. Xong mở gói lấy trong bọc mấy nhánh trà, bỏ vô siêu đậy nắp lại, rồi hai tay cầm lấy tách nước quế. "Và xin mời gia chủ dùng thử." Thầy Tám nâng tách trà lên, mùi quế thơm cay bốc lên mũi. Người khách nói: "Thưa anh, đây là quế thật, nên chỗ gọt màu mỡ như ướt, còn nếu khô khan thì là quế giả." Thầy Tám hớp khẽ, nuốt chậm rồi lắng nghe như thuốc, như đang uống thuốc bệnh. Hớp luôn vài hớp, thầy Tám gật đầu: "À, quế ngon thiệt, uống như uống thuốc bổ, nghe thông mũi hết sức." Người khách được trớn giải thích luôn các món thuốc khác. "À, còn cái khu thuốc cao này đây nè, là nấu bằng các thứ rễ cây ở trên rừng đó à." "Ô chà, rễ gì vậy?" "Bất cứ rễ gì, đào về băm nhỏ, trộn lại tất cả rồi cho vào một cái chả to, đổ nước nấu 2-3 ngày đêm, nước sắc lại rồi đổ qua một cái nồi nhỏ, nấu vài ngày, vài đêm nữa chỉ còn có một om. Bây giờ chụm lửa ít, cho nên là nấu cho tới lúc mà nó đặc như thế này thì trút vô bình. Một bình nước lớn mà còn có bấy nhiêu đây. Người khách dở nắp bình cầm cái muỗng gỗ, để sẵn trong bình khuấy khuấy vài lượt rồi dơ lên. Thuốc màu đen như dầu hắt, lấp lánh như huyền, đặc sệt, chảy xuống có dây. À, xin ông thầy nói lại coi thuốc này là trị bệnh gì? Dạ, đau lưng, tức ngực, nhức mỏi, chóng mặt, nhức đầu, điều trị. À, chóng mặt, nhức đầu, điều trị được hết. Ồ, vậy thì để tôi mua cho một ít, mà ông bán cách nào? Dạ, một cắt một thìa. À, thìa là cái gì? Dạ, thìa là cái này nè. Người khách trỏ chiếc muỗng gỗ cắm trong bình. Vậy thì để cho tôi hai muỗng nha. Ông mua 5 cắt đi, tôi bán rẻ cho. Thầy Tám quay lại thì thấy vợ đứng ở cửa buồng, và Tám tiếp lời chồng. Ông ngồi dạy học hay đau lưng nên mua kha khá một chút. Ừ, bà ra đây coi mấy món thuốc này nè, ngộ lắm à. Bà Tám bước ra, người khách đưa cho bà miếng quế. Bà cầm lên xem rồi hỏi. Chà, mấy cái miếng gió cây này để làm chi vậy ông thầy? Bà phong cho người khách danh hiệu thầy thuốc một cách hồn nhiên, vì đây là người biết trị bệnh, cũng như thầy chợt trong chợ, cũng như thầy Tám dạy học trò. Theo bà, hễ ai dạy người khác việc gì thì đáng gọi là thầy. Thầy nghề võ, thầy lỗ ban cũng là đều thầy cả. Khi lột nó ra khỏi thân cây thì nó còn tươi, khi phơi nó cuốn lại như vậy đó, thì bên ngoài khô mà bên trong không có khô, cho nên là phải lấy que trúc ngán nó ra giống như cái chiếc thuyền nan vậy đó. Thuyền nan là cái gì? Thầy Tám hỏi. Dạ, thuyền nan đang bằng tre, chúng tôi chạy buồm từ ngoài nớ vô đây. À, vậy là tôi biết rồi, đó là cái ghe bầu. Năm nào gần Tết cũng có ghe bầu ngoài quế vô đây bán thúng, bán rổ, nia sàn, rổ đi chợ, gạo tác đìa. Trời ơi, họ đang sao mà khéo. Hồi trước họ vô đây đều đều hơn, mấy năm nay không biết sao hơi thưa. Nói vậy chứ thầy cũng ở ngoài quế vô hả? Người khách lễ phép thưa. Dạ thưa, không phải, quế còn ở xa ngoài ngoài nữa. Tôi ở xứ Quảng, phía gần ở trong này. Bà Tám nói, ở đây hãy nghe nói tiếng trọ trẻ thì bà con cứ kêu là người Quế. Bởi vậy nên mới có câu hát anh về ngoài Quế dắt rế thắt rế tai bèo, gửi vô em bán đỡ nghèo đôi năm. Thầy Tám phụ họa với vợ. Ở gần đây có 3-4 người cũng nói giọng giống ông. Hồi năm họ cũng vô đây bán thúng bán nia, rồi không biết sao ở luôn trong này. Cứ vợ có con mua đất mua trâu, mừng ăn cũng khá lắm mà. Để chút nữa tôi kêu họ lại đây nhìn bà con nha. Thầy Tám hỏi mua cái mật gấu để uống trị bệnh tức ngực, và một vài món thuốc trị bệnh con nít, để phòng khi học trò có sổ mũi nhức đầu thì cho chúng uống. Thầy Quế soạn ra, kể tỉ mỉ cách dùng từng món và cười đắc ý. Ha ha ha, hôm nay thật là ngày tốt à. Thánh dắt tôi tới quý địa gặp nhân huynh. Tôi xin chỉ lấy một nửa giá tiền, một thanh quế, một gói trà, một mật gấu, xin một đồng bạc thôi. Không được, ông đi đường biển xa xôi hiểm trở vô đây, công đó đã quý lắm rồi, tôi đâu có dám trả rẻ như vậy. Tôi bán rẻ vì nhân huynh là đồng nghiệp của tôi. Nói vậy nhân huynh đây cũng làm nghề gõ đầu trẻ hay sao? Trước kia thì còn, bây giờ thì làm bạn với gió mây. Hai bên chủ khách vừa uống trà quế, vừa nói chuyện và dần dần đi vào mối tương đắc và đổi cách xưng hô. Thầy Quế ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lễ phép thưa. Dám hỏi nhân huynh một câu, xin miễn chấp. Ờ, xin cứ tự nhiên cho. Nhân huynh tái giá đã được đúng 10 năm rồi thì phải. Úi chà, sao đại huynh biết giỏi vậy? Thì đó, cái đôi liễn tang bụi bặm mờ phủ bụi kia cho tôi biết điều đó mà. Nhà tôi thì tái giá, còn tôi thì mới thành hôn lần đầu. Chắc trong đám học trò kia có cậu ấm nhà ta. Dạ, thưa đại huynh, nhờ trời ban phước, thằng bé nay đã học thuộc lòng các phép toán. Nhân huynh có quý tử vào lúc... Dạ, thưa đại huynh, ngoại ngũ tuần. À, vậy là nhân huynh là người đại phúc rồi. Hai người càng nói chuyện càng tâm đầu ý hợp. Qua dòng tâm sự, thầy Tám thấy thầy Quế không phải là người bán thuốc dạo mà là một ông thầy nho đã từng dạy học trò. Nhưng vì thời thế đổi thay, ông nghè, ông cấm cũng nằm co, nên nhà nho mới ra nông nổi. Thầy Tám bèn mời thầy Quế ở lại đàm đạo. Thầy Tám cũng biết chút ít văn chương, điển tích, nhưng so với ông thầy Quế thì quá ít ỏi. Thầy Quế nói chuyện bên Tàu lẫn bên ta, thầy Tám nghe tới đâu mê mang tới đó. Từ chuyện Tần Thủy Hoàng sợ chữ đốt sách, cho tới chuyện chiêu hổ mó vào hang hùng của Hồ Xuân Hương và những giai thoại bình dân như chó giá cắn thợ mai, ngựa kim ăn cỏ chỉ, da trắng dỗ bì bạch. Thầy Quế càng nói thì càng say mê, thầy Tám càng nghe càng thú vị. Nhờ Minh dạy nên thầy Tám không phải bận tâm, hai người bạn mới trở thành tri âm tri kỷ. Chuyện thuốc men bắt sang chuyện văn chương. Khi hai người hứng thú cười gian thì Minh ló đầu lên nghe lóm. Nhiều lúc quên cả nhiệm vụ. Đến chiều thầy Quế mới nhớ ra việc bán thuốc. Thầy Tám kêu bà con trong xóm đến mua giúp cho thầy. Thầy Quế rất cảm động bèn viết tặng thầy Tám mấy chữ nho bằng bút sắt: hội ngộ phong dân, hải trình dạng lý, và một bài đường luật chữ nôm. Trẻ con 10 đứa dạy cầu vui, buổi xế chiều đông rộn tiếng cười. Dấu sắc dấu quyền còn lộn xộn, dần xuôi dần ngược cứ lôi thôi. Măng non cậy có bàn tay uống, cổ thụ cuộc phong đã tả tơi. Mai được cạc nô về thăm lớp, ấy là hồng phúc để muôn đời. Lưu luyến rồi cũng phải chia tay, thầy Tám đưa bạn xuống lộ làng, cùng đi một quãng xa. Trời chiều tươi sáng, nhưng cuộc chia ly làm cho lòng người cảm thấy phong cảnh thê lương. Thầy Quế đứng lại và nói với giọng xúc động: xin nhân huynh trở lại, năm sau khi gió chướng thổi mạnh, tôi sẽ có mặt ở đây để mình còn tâm sự tiếp. Tôi sẽ sửa lại cập trạng của bài thơ chưa được ổn lắm. Dạ, xin đại huynh chớ quên cuộc đất nghèo nàn tâm tối này. Thầy Tám móc trong túi ra một đồng bạc đãi bạn lên đường. Thầy Quế không nhận. Thầy Quế không nhận, cho rằng tấm thạnh tình của lối xóm như vậy là đã quá nhiều. Nhưng thầy Tám cứ nhét vô tay nải của thầy Quế. Hai người bạn già nhìn nhau mà nước mắt tuôn ròng. Thầy Tám đứng nhìn dáng gầy gò của thầy Quế xa dần trên con đường đất. Sắp hết khúc quanh, thầy Quế quay lại vẫy tay hồi lâu. Thầy Tám cũng vẫy tay đáp lại rồi chờ bạn đi khuất mới quay lưng. Ôi cái cảnh biệt ly sao mà buồn rười rượi. Mình có mặt ở trong lớp suốt buổi thư đàm của hai ông thầy. Khi thầy Tám tiễn chân thầy Quế, Minh lại đi theo và cũng buồn lây với thầy. Nhưng điều mà Minh ngạc nhiên là ngoài nhà trường có một nền văn hóa khác, không ghi chép trong sách vở, không được giảng dạy chính thức mà vẫn tồn tại. Đó là giai thoại văn chương rất lý thú mà Minh vừa nghe. Minh thích hơn cả những bài Anamite giảng bằng tiếng Pháp ở trường. Ngoài những món thuốc Tây bán ở tiệm và những loại thuốc bắc do thầy chợt coi mạch và kê đơn, còn có những món thuốc của thầy Quế với cái tên chung là thuốc cao trà đắng, mà bà con đã công nhận như một loại thuốc gia truyền, ai cũng có thể bào chế hoặc dùng được. Cuộc sống văn minh của thành thị và cuộc sống tối tăm của thôn quê, ví như bản nhạc Tây và câu hò cấy, mỗi loại đều có âm thanh riêng và đáng yêu. Năm sau, khi gió chướng bắt đầu thổi lai rai, thầy Tám nhớ ông thầy Quế, nhưng không thấy ông bạn xưa trở lại, cứ mỗi lần thấy đàn bà đi chợ về, xách theo thúng nia, giỏ Quế, thì ông càng nao nao. Ông tự dựng cớ đi mua bút giấy để tìm những chiếc ghe bầu, hỏi thăm ông bạn làm thơ, nhưng không ai biết ông ở đâu. Trên đường về, thầy Tám thẫn thờ như kẻ mất hồn. Bài thơ năm xưa vẫn còn nguyên cập trạng, không ai sửa được. Mối duyên tao ngộ phút chốc mà cứ đeo đẳng theo ông mãi. Thầy Tám tiếc không nghe được thêm những giai thoại văn chương thâm trầm. Vậy mà than ôi, trên thế gian này không phải ai cũng biết quý trọng nó, và cũng không phải ai cũng biết ơn thầy như cạc nô.